Nếu chúng ta không làm được hai điều này, chúng ta còn muốn mong cầu cái gì nữa? Chúng ta mong cầu không được nữa. Nếu hai điều này mà chúng ta không có thực hiện được, là cái sự báo hiếu của ta là hành quả này. Ngoài cái nhân duyên đó, là nói hồi nãy đó, là chúng ta không có tự tâm ra nữa ha. Chúng ta phải nhờ có cái nhân duyên. Mà cái nhờ là chúng ta không biết, không biết báo hiếu, không biết biết ơn. Chúng ta bỏ quên cái đó, chúng ta thiếu cái vấn đề đó, nặng lắm.
Nói tới nhân duyên, chúng ta phải nói tới nhân quả. Nhân quả là nhân duyên và nghiệp quả đó. Hồi nãy là nhân duyên, bây giờ là nhân quả, là
cái nhân duyên và cái nghiệp quả.
Nhân quả là nhân duyên và quả báo. Nhân là cái cớ có thể sinh ra quả. Cái nhân là cái cớ để sinh ra quả. Quả là cái dẫn cho nhân sinh ra. Là nhân quả. Có nhân thì có quả. Có quả thì có nhân. Đó là cái lạ của nhân quả.
Vì chúng ta trồng cái đó nó phải mập.
Chúng ta trồng nó phải mập. Vậy kinh điển thường nhắc chúng ta là Bồ Tát á, ngài mở nhân
mà chúng ta phải tạo
có quả thôi. Còn nhân thì trồng tới hồ sen, trồng không kể ngày giờ vậy. Muốn trồng nhân gì là trồng nhân đó. Như vậy chúng ta không sợ nhân.
Mà Bồ Tát ngài sợ cái nhân.
Vì Bồ Tát ngài hiểu được là cái nhân đó, mà khi chúng ta gieo cầm rồi nó sẽ tạo quả. Thành ra Bồ Tát ngài không bao giờ gieo cái nhân gì hết. Ngài không gieo nhân thì làm sao có quả? Mà chúng ta đó thì cứ gieo nhân này nhân nọ nhân kia, rồi khi có quả nó đổ ra chúng ta sợ, cầu khẩn nó trời ơi sao mà tôi bị cái này cái nọ kia. Chúng ta gieo cái nhân, chúng ta không sợ cái nhân thì nó phải chặt cái đó thì nó bật cái quả. Mà Bồ Tát ngài biết nó có nhân là có quả. Thật ra chư Bồ Tát khác hơn chúng ta, chỉ có một chút đó thôi là ngài biết được, nói để gieo nhân thì nó thành quả. Vì thế mà chư Bồ Tát ngài được tự tại khỏi khổ, thì ngài không gieo nhân được. Ngài không gieo nhân là ngài qua khỏi tai nạn khổ ác, thấy không? Mà chúng ta gieo nhân, thấy không? Còn gieo nhân họ gieo với chúng ta không biết không nghĩ, một khi nó mọc cái quả rồi nó trễ rồi nó mọc rồi, chúng ta mọc cái quả rồi làm sao bây giờ? Chúng ta có cái quả khổ là lý do đó. Thành ra quý vị trong Bát Nhã Tâm Kinh quý vị tụng đó, quá tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ nguyện gia tâm độ nhất thiết khổ ác. Quá tự tại Bồ Tát là Bồ Tát tự tại vì ngài thấy cái ngũ nguyện nó không, rồi ngài mới độ nhất thiết khổ ác. Độ là qua khỏi á, chữ độ đó là qua khỏi các khổ nạn. Rồi chúng ta không qua khỏi được khổ nạn vì chúng ta không thấy cái ngũ nguyện nó không. Ngũ quẩn là gì? Ngũ quẩn là cái tác thân chúng ta này. Tác thân chúng ta là cái quẩn thứ nhất là tác quẩn. Rồi cái thứ hai là thọ, quẩn là cái cảm thọ. Chúng ta có tác thân nó có cả cảm thọ là cái quẩn thứ hai. Rồi có cảm thọ, cái thứ ba là cái hành quẩn mà chúng ta tưởng quẩn, xin lỗi. Cái thứ ba tưởng quẩn là chúng ta cứ tưởng tượng. Là cái quẩn thứ ba. Rồi cái hành quẩn là chúng ta quyết tâm làm cái này cái nọ. Định làm cái này cái đó là cái hành quẩn thứ tư. Rồi cái thích quẩn là chúng ta biết, biết thân biết cái này cái đó. Như vậy ngũ quẩn là năm món thịt đã hợp lại thành cái thân chúng ta đây. Bồ Tát chiếu kiến ngũ quẩn giai thân là Bồ Tát thấy mỗi cái quẩn đó là nó có duyên, nó hợp vậy thôi, nó không có gì là nó có. Chứ không phải nó không có ngũ quẩn, không phải không là nó có. Nó có ngũ quẩn, nhưng cái ngũ quẩn đó Bồ Tát biết được là vì cái nhân duyên nó có cái ngũ quẩn đó. Mà chúng ta không có chiếu cái ngũ quẩn ra không? Chúng ta còn mắt thấy nha, thấy thì chúng ta ghét, hoặc là thấy thì chúng ta thương liền. Như vậy là chúng ta, cái ngũ quẩn đó là nói đẩy chúng ta mà thấy ngũ quẩn khó rồi. Như vậy cái thương ghét đó nó tẩy ra trong tâm, thì cái khổ chúng ta đưa đến sau này. Khổ đưa đến sau này. Đức Phật nói không có sự vui nào mà không có chứa khổ. Đức Phật nói tự vui nào rồi kết thúc nó cũng phải khổ. Quý vị có tin không? Bây giờ nó tự khổ buồn là khổ đó nè. Mà tại sao kinh điển Đức Phật dạy cái tự vui kết thúc bằng khổ? Bây giờ chúng ta hỏi, đừng nói cái chuyện khác. Chúng ta có một đứa con hay thân bằng quyết thuộc mà chúng ta thương mà mắt phải đi xa, không ở gần chúng ta được, chúng ta chết khổ không? Chúng ta lo lắng, không chết
đi rồi thế nào? Hoặc giả, có đứa con giả đi lấy chồng sẽ cưới vợ, không biết nó đi rồi vợ nó có thương nó không? Chồng nó có thương nó không? Đó, đâu có phải tự buồn, tự thì tự vui mà. Mà kết thúc nó phải khổ như vậy đó. Như vậy đó, sự vui nào cũng chấp nhất khổ. Là muốn nói, chồng còn nói xa nữa, một ngày nào đó chúng ta bỏ cái gia đình ta đi. Cái người chúng ta thương nhất chúng ta bỏ lại hết. Những người đó phải khổ. Chúng ta cũng cảm thấy khổ. Như vậy đâu có sự vui nào không chấp nhất khổ. Đó, thật ra Đức Phật kêu chúng ta đó, là chúng ta phải biết cái đó. Phải biết nói là cái sự vui nào cũng kết thúc khổ. Như vậy Bồ Tát quán tự tại kiếu kiến hữu quân gia thân là Ngài thấy đó. Ngài thấy cái đó là nó tạm có thôi. Giúp chúng ta cũng không. Thật ra Ngài không có để tâm cho cái đó. Mà chúng ta thấy cái gì cũng có hết trơn á.
Tôi mắt thấy là đó hết rồi. Mà chúng ta không biết nó chút nữa đó không? À, nó không. Thật ra cái không này không phải là không có. Thì nhớ là chúng ta cũng bất cả. Không này là nó tạm có rồi nó phải không. Lúc này là nó phải không. Là như vậy. Như vậy Bồ Tát Ngài biết nói nó có thật. Nhưng mà chút nữa nó không. Thì Bồ Tát không có để tâm trong đó. Thật ra Ngài chiếu biết một vui gia không thì như vậy. Rồi thì Ngài độ những cái khó thì Ngài ra khỏi khổ nạn. Mà chúng ta cái này có cái kia có cái nào đó là cái khổ nó theo sao. Vì cái vui nó cũng sẽ chấm dứt ra khổ mà. Thấy vậy không? Nhìn nghe dễ không? Như vậy đó chúng ta phải biết. Nói chúng ta phải hiểu được nói cái sự vui nào cũng tạm bợ thôi. Một lúc nào rồi đó nó cũng sẽ chấm dứt bằng sự khổ. Chân đã ở chúng ta phải nói nhiều nhất là cái nghiệp. Cái nghiệp báo nghiệp quả. Cái nghiệp quả đó tiếng Phạn là karma. Nghiệp báo là một cái sức do những sự thiện giả của chúng ta tạo thành từ những đời trước. Chúng ta tạo từ những đời trước nó sinh ra cái nghiệp. Như nói chúng ta tại sao chúng ta sinh ra thiếu thốn, không giàu, nghèo, gặp tai nạn, bệnh tật. Mà cái người kia họ sinh ra với chúng ta mà họ vui sướng, họ bình an, họ gặp may mắn hoài, cái đó là cái nghiệp chúng ta đã tạo từ phía trước. Nếu chúng ta biết được như vậy, chúng ta lập tức phải cải thiện cái nghiệp chúng ta cải thiện được. Cái gì hay thì chắc nó thôi, cái nghiệp của tôi như vậy. Bởi vì quý vị cứ đổ ra cái nghiệp như vậy, quý vị không chịu chạy ra khỏi cái nghiệp đó. Và Đức Phật nó con ơi, như là kêu con chạy ra khỏi chỗ đó. Mà cứ không chịu, thôi cái nghiệp của tôi sao vậy, nó chịu vậy. Vậy chúng ta dạy dỗ. Chúng ta không khôn ngoan. Chúng ta không khôn ngoan. Quý vị đừng quên nó cái nghiệp. Cái nghiệp là do chúng ta tạo, như tôi đã nói với quý vị, thưa quý vị. Như vậy, nếu cái nghiệp mà do chúng ta tạo á, thì chúng ta cũng có thể tạo cái nghiệp khác á. Phải không? Chúng ta có thể tạo cái nghiệp khác. Mà chúng ta thấy những người khác họ hơn chúng ta đừng có ganh tị, thì chúng ta phải biết là họ tạo cái nghiệp. Có lẽ thì biết họ tạo được cái đó, mà chúng ta không tạo được cái đó. Thì bây giờ chúng ta lập tức lo tạo đi. Lo tạo cái thiện nghiệp đi, thì nó sẽ bọc cái quả. Như nãy nói, nó sẽ bọc cái quả đó. Mà cái này chúng ta cứ thôi, cái nghiệp của tôi vậy. Có ai chịu thua cho nó dắt đi. Chúng ta, Đức Phật không dạy chúng ta. Quý vị nhớ một câu này. Đức Phật xuống thời gian để dạy chúng sanh chúng ta mẫn dạng lên để gương đồng những cái thiện nghiệp đó. Và cải thiện bỏ hết những cái nghiệp đó. Chắc kiếp sống này đừng có nghĩ đến cái sao. Kiếp sống này bây giờ đừng nói gì. Nếu chúng ta có dạy chồng mà khi không được vui với nhau mà chúng ta thường hay đổ tội cho cái anh chàng đó hay là cái nàng đó làm cho ta khổ, cái đó là sai lầm. Đức Phật bao giờ cũng dạy chúng ta tự kiểm điểm thân ta coi tại sao mà ta xảy ra cái khổ này. Mà cái này không có, khi khổ sanh là chúng ta nhắc cái người đó, nói phương ra là nhắc tỉnh cái người đó làm rồi. Mà chúng ta, Đức Phật thiết nhân duyên đó, hồi nãy nó nhân duyên, nó có cái nhân vậy, cái kia vậy đó, nó mới xảy ra. Bây giờ tôi nói cái nhân duyên nó dễ dàng nhất vậy nè. Cái anh đó, anh mắng chúng ta là cái nhân. Anh mắng rồi, anh dẫn cái đâu, anh mắng chúng ta là cái nhân phải không? Tại vì cái nhân đó, như tôi đã thưa quý vị là cái hộp chính đó, để chúng ta để nó trên bàn, để nó xuống đất, để cho kỹ đó. Thì cái nhân đó đâu bằng được, phải đó có đất mà, không có cái duyên. Mà cái anh đó anh mắng ta đem duyên, hết nhân liền, ta mắng lại phải không? Là ta tưới nước như phân liền. Thì này á, người ta mắng chúng ta cái, chúng ta làm lại liền, thì nhân duyên và học lập cái quả gì, quả khổ cho ta và quả khổ cho ta, đó liền lập hết. Để chúng ta biết khôn ngoan, để cho học giống cho chúng ta, bỏ trong tổ phá mày luôn, coi mày chạy đi đâu, ha, bỏ trong tổ phá mày luôn, cái học danh nắm xuống trên đất. Nó vậy lùng tung hồi đó, nó cũng làm yên được. Mà cái này chúng ta nào có chịu, học danh họ gieo liền là chúng ta đem cái chiên trở liền. Chúng ta đem tất vô, đem tưới nước vô trong trồng. Của chúng ta nói trời sao tôi khổ quá. Cái thật nói chúng ta tự tạo khổ, thấy không? Tự tạo khổ. Đó, muốn nói nên viên cho dễ nghe. Quý vị đừng có nghĩ tới cái pháp cao sâu, nghĩ tới cái pháp hiện giờ. Xảy ra chân thân quý vị, nương sống còn này. Thực hành cái pháp đó cho rõ ràng đi, rồi quý vị sẽ thực hành được cái pháp cao sâu ha. Đó tôi nói cho nhân viên quý vị nghe, nó dễ như vậy đó. Cái nghiệp đó là chúng ta làm thiện, để tự nhiên nó sanh cái thiện pháp, mà làm ác nó sanh cái pháp ác thiện. Thành ra đó, hết thảy cái gì khoa học hiện giờ, nhà trí thức hiện giờ, họ đều thành thế được, nhiều lắm rồi. Họ biết tới không gian rồi. Nhưng có một điều mà chúng ta hỏi nhà khoa học, nói tại sao người này sinh ra nghèo, người đó sinh ra giàu, người đó sinh ra bệnh tật, người đó sinh ra không bệnh tật, người này sinh ra với trí khôn, người đó sinh ra không trí khôn, hỏi họ khác nghĩa, họ tìm không ra cái lời khác nghĩa đó. Tại sao nó khác biệt vậy? Đúng đồng sinh ra mà tại sao khác biệt vậy? Rồi có người sinh ra giàu, nhà có ông cha, rồi cái ông cha mất cái nhà luôn. Đó. Có người lại vậy đó, nghèo luôn. Xã hội sinh ra giàu có rồi nó nghèo luôn. Rồi có người sinh ra nghèo cùng bằng người cha mẹ, làm ăn sao nát gạo luôn. Thời sinh thì nó nghèo. Đó, đi khách nghĩa thôi. Cái gì mà làm gì? Đức Phật tiếp, đó là cái nghiệp, cái nhân quả. Cái nhân quả. Vì Đức Phật nói, chúng ta chậm cái đó thì nó mập cái đó. Chúng ta trồng học giống gì, không phải chúng ta trồng đậu mà nó mập thành khoai. Không có cái đó. Khoa học phải chấp nhận cái lý thuyết đó. Vì chúng ta trồng đậu, tất nhiên nó phải mập đậu. Mà chúng ta trồng khoai, tất nhiên chúng ta phải được khoai. Như vậy đó, do chúng ta làm. Mà cái trồng đậu, trồng khoai này đó, là cái kiếp nhân quả rõ ràng. Như mặt trời, mặt trăng vậy, không có khác được. Đức Phật kiếp đó. Bây giờ không có nói tới cái nghiệp quả báo sau này. Tôi nhắc lại lần này có lẽ như là cái nghiệp quả báo hiện tại chúng ta sanh khổ đây. Nghe tôi nói á, người ta che cái chân. Tình tưới đứng chung quanh như quý vị, nhắc lại, đem học vấn họ gieo, phá mày bảo tụ. Không cho lấy bỏ tưới, rồi mới quay lên đi chỗ khác. Thì cái học vấn nó bảo không được. Tôi không thấy nào nó mập được cái chân á. Mà cái này họ gieo tàu chân liền. Cái chúng ta đã thì gieo chân hết. Tôi thành thùng nước đổ vô. Tôi để thành thùng phân chúng ta màu quả. Nó mập liền. Cái nhân quả nó dễ như vậy đó quý vị. Chúng ta phải thể hiện được ở trong cái đời sống mà chúng ta còn sống này. Mà bây giờ cái chuyện chúng ta khổ đau mà chúng ta còn lo không sể. Mà chúng ta đi lo cái chuyện cầu phước chỗ khác. Sai lầm. Chúng ta làm sao chúng ta bình an, cái đó là lời thật muốn nhắc nhở và Ngài muốn cho chúng ta thực hiện được. Như vậy chúng ta phải nhớ, chúng ta đó trong cái điển còn nói hơn cái này nữa là chúng ta gì không biết cái danh mà cứ chọc cái danh, thành ra chúng ta linh hồn. Linh hồn đó là sanh đi rồi chết, sanh đi sanh lại. Linh hồn như vậy. Linh là cái linh xa, là cái bánh xe đó. Linh là cái bánh xe. Rồi là cái bánh xe nó chạy là nó quay đi. Nó quay đi quay lại vậy. Chính sanh chúng ta, Đức Phật nói bị linh hồn là vì chúng ta gieo trồng cái nhân. Cái nhân này mới vừa mập là chúng ta trồng cái nhân khác. Vậy tôi hỏi, Đức Phật nói cái nhân này mới vừa mập chúng ta trồng nhân khác là gì? Quý vị được sanh ra cái gian này là cái nhân. Hãy nói rồi, nhân viên. Quý vị đến thế gian này, rồi thấy quý vị trồng cái nhân khác. Thấy không? Quý vị đứng trồng sang ngay ngay, mở mắt ra cái trồng nhân lên, con mắt giò, muốn trồng nhân lên. Lỗ tai nghe cũng muốn trồng. Chúng ta phải khôn ngoan là trồng cái thiện nhân để phát triển quả. Đừng bao giờ trồng cái ác nhân, nó sẽ phát ác quả. Cái đó là nói cái chuyện bình thường. Nhưng mà trong kinh điển chỉ chúng ta nói chúng ta luân hồi ở đâu, chết đi sống lại, chết đi ở đâu, ở trong lục đạo. Lục đạo á chia ra hai, lục là táo, đạo là con đường. Chúng ta đi tái sanh đó bằng hai con đường, một là đi thiên, thiên đạo là về trời. Để chúng ta chậm cái thiện nhiều, chúng ta làm lành lãnh dữ nhiều, làm phước thiện nhiều, chúng ta sanh về trời, cái đó tốt. Chúng ta đi nước bạc về tới, đi lên cạnh trời được là quý rồi. Cái đạo thứ hai là sanh làm thành, Atula là thành, cũng tạm được. Thua cạnh trời một chút nhưng cạnh thành cũng còn tạm được. Thứ ba là sanh làm người. Thôi chúng ta không được đi sanh cõi trời, cõi thành, chúng ta được sanh làm người là quý lắm rồi. Ba đạo này là dễ mà chúng ta bị cái ba đạo kia là địa ngục, lấy chúng ta làm ác nhiều, chúng ta phải sanh về địa ngục. Rồi sanh là súc sanh là con thú, rồi sanh gà ngạ quỷ là quỷ đói. Lục đạo là ba cái đạo mà chúng ta trở về nó đỡ, mà đi ba cái đạo này là bị đặt xuống ba đạo là khổ lắm. Như vậy đó, chúng sanh chúng ta đi đi về về ở trong lục đạo đó, chúng sanh về chỗ này, chúng sanh về chỗ kia, tùy theo cái nhân của chúng ta gieo. Hiểu chưa? Chúng ta gieo cái nhân nào nó đi cái đạo đó, nó đi con đường đó mà nó sanh. Thành ra quý vị phải cẩn thận, nên nhớ đừng có chồng những cái ác nhân, nó sẽ mọc cái ác quả. Nên chồng cái thiện nhân để nó sanh cái thiện quả. Nhớ một lời dặn rất dễ như vậy. Có cái nghiệp đó, cái nghiệp đó nó dữ lắm. Chúng ta khi mà chết đó, chúng ta đi đầu thai do cái nghiệp đó. Có nhiều người nói quỷ dạ ta đầu ma mặt người gì đó là mất. Thì thật đó, họ nói như vậy là như vậy. Thì thật đó, cái nghiệp nó lại dẫn chúng ta đi khi chúng ta chết. Do mà chúng ta chặt cái nghiệp gì, chúng ta tự biết hiện giờ đó, chúng ta chặt cái nghiệp gì thì cái nghiệp đó nó dẫn chúng ta đi đạo Phật. Tôi muốn nói chắc cái gì, cái gì phải che đậy cái đó. Thành ra trong kinh điển nói có bốn loại nghiệp. Một là cực cực trọng nghiệp, trọng là nặng, cái nghiệp nặng á. Cực trọng nghiệp là trong một đời có làm một nghiệp lành nào hay một nghiệp dữ nào lớn lao, tùy theo cái nghiệp cực trọng đó mà đi đầu thai. Như vậy đầu tiên kinh điển nói cực trọng nghiệp là cái nghiệp lớn lao. Nghiệp đây nói chung cho thiện nghiệp và ác nghiệp á, quý vị nghe cho kỹ. Nếu trong đời chúng ta làm một cái thiện nghiệp lớn thì chúng ta chết lập tức cái thiện nghiệp dẫn chúng ta đi, cái một cực trọng. Và khi trong đời sống chúng ta làm cái nghiệp dữ nó lớn quá, khi chúng ta tắt hơi lập tức cái nghiệp dữ nó lại nó dẫn đi liền. Không có ai mà mang quỷ nào dẫn cái nghiệp. Như vậy cái điển nó cực trọng nghiệp. Vậy chúng ta chết thì muốn bình an, muốn mãi sanh chỗ an nhàn thì phải làm thiện nghiệp cho nhiều cho lớn thì nó dẫn đi. Mà nếu chúng ta cứ tham sân si và bác nhiều thì cái cực trọng nghiệp ác nó dẫn đi. Đó là cực trọng nghiệp. Vì cái thứ hai là cận tử nghiệp. Cái này quan trọng lắm. Cận tử nghiệp là khi cần thoát xu hướng theo đường lành hay đường dữ thì theo đó mà đi làm thai. Cận tử có khi á chúng ta làm cái việc gì tốt nhiều lắm mà cần thoát á, chúng ta nổi sân, chúng ta nhớ tới một cái thù hiền gì đó, thì thật chúng ta có làm tốt nhiều lắm đó. Mà khi gần thoát đó chúng ta nổi sân, chúng ta nghĩ tới cái thù hiền gì đó, cảnh tử nghiệp, cái đó là cảnh tử nghiệp. Vì trong lúc đó chúng ta tạo cái nghiệp đó đó, lập tức đó, cái chuyện thiện chúng ta làm để một bên, cảnh tử nghiệp đem chúng ta bị đoán rồi đó. Như vậy quý vị coi, chúng ta khôn ngoan hay ngu dại, chúng ta đi sanh là do chúng ta, không do một ai hết. Cái bậc cảnh tử nghiệp. Như vậy tại sao chúng ta phải học thiền, tại sao chúng ta phải tụng kinh, tại sao chúng ta phải lại Phật, tại sao chúng ta phải niệm Phật? Vì chúng ta tập cái tánh để khi chúng ta đành thác á, cái tâm chúng ta tự nhớ đến chuyện đó thì cái cảnh tử nghiệp nó phải đi sanh chỗ đó. Quý vị hiểu được chứ? Mà nếu chúng ta làm cái việc tốt thì đã lắm, mà giờ phút cuối cùng hơi hối hấp đó là xảy ra một cái tâm tình trạng bất an, cảnh tử nghiệp dẫn đi sanh chỗ đó liền. Như vậy quý vị phải dè chặt cái thứ hai là cảnh tử nghiệp ha, quý vị.
nhắc nhở, chấp tắc để còn nhiều chuyện phải nói. Thứ ba là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là thường ngày thói quen của mình ưa làm những chuyện chi, chừng khác đi theo đó mà đầu thai. Tập quán là thói quen. Thường ngày chúng ta ưa làm cái đó làm bài, thì khi chết thì cái đó nó dẫn đi rồi. Dẫn đi rồi. Xin lỗi quý vị, từng đó đó quý vị có cho ai tụng kinh đừng nói bao nhiêu ngày đó cũng vậy thôi, vì cái thói quen của quý vị thói quen tham sân si, thì khi chết nó cái thói quen đó tập quán nghiệp nó dẫn đi sân chỗ tham sân si đó, nó dẫn quý vị đi sân cái chỗ nếu mà còn mai trước á sân để vào người trở lại, bởi vì quý vị không có tội gì á thì sân cái chỗ ăn thua không, sân cái chỗ đó là sân ra là ăn thua như nào thì nó chết nữa. Bởi vì quý vị thói quen ăn thua mà, hiểu chưa? Mà cái đó là mai trước còn sân được làm người, nếu đuổi là cái thói quen quý vị nó quá đi sân làm con thú là nhất định phải cắn nhau, sân làm con thú rồi đó phải trả cái quả cắn nhau một chút khác. Quý vị nghĩ coi cái tập quán nghiệp thì dữ lắm. Thế vậy nha, cái nghiệp thứ ba, thành ra chúng ta phải tập quán là làm cái thói quen biết tụng kinh lại Phật, biết hành thiện bỏ ác, biết báo hiếu, biết ơn như Phật dạy. Cái thói quen chúng ta tích lũy cái đó thì khi chúng ta phát là bây giờ phút cuối cùng mà tập quán của chúng ta là làm chuyện đó thì nó phải xong cái chuyện đó. Chúng ta hàng tụng kinh niệm Phật, gõ chuông đánh mở, khi chúng ta chết là chúng ta đi cái chỗ chuông Bồ Tát ngài gõ chuông đánh mở vậy đó. Chứ tôi nói mà rủi cái thói quen mà chúng ta làm trong sự hung bạo phẫn nộ thù hiềm, chúng ta cứ thù hiềm phẫn nộ thì cái thói quen đó chúng ta đi sanh chỗ thù hiềm phẫn nộ, mà sanh làm con thú nó cũng còn phẫn nộ bị cắn với con thú khác. Vì thấy sợ cái quán nghiệp. Cái thứ tư là tích lũy nghiệp. Tích lũy là chúng ta để dành đó. Chúng ta làm để dành đó. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp tích trữ từ những đời trước cũng có thể do nó mà đầu thai. Cái tích lũy nghiệp này đó là cái nghiệp chúng ta để từ đời trước. Đời này chúng ta làm tốt lắm, mà cái đời trước chúng ta tích lũy cái nghiệp nó lớn quá đi, khi chúng ta tắt hơi. Cái tích lũy nghiệp đó có lợi là cái nghiệp đời trước, đời này chúng ta làm tốt. Tôi muốn nói cái gì là tích lũy nghiệp. Trong kinh điển á, sợ nhất là cái sự tự tử này. Quý vị biết một con người mà sanh ra được như vậy là phải đi tự tử á, là thiệt là con người chu ngu dại. Vì tự tử là cái tích lũy nghiệp. Nếu mà chúng ta lỡ đi tự tử rồi đó, chúng ta tích lũy cái đó là 500 kiếp. Chúng ta sanh làm bất kỳ cái gì phải tự tử 500 lần nữa. Kinh điển nói chúng ta phải tự tử 500 lần nữa. Tích lũy mà. Quý vị phải biết thật ra dẫu chúng ta có khổ, có phiền não, có gì, đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện tự tử này, vì nó tích lũy 500 kiếp. Kinh điển nói, chẳng những sanh làm người phải tự tử thêm 500 lần, mà sanh làm con thú rồi cũng tự tử, làm con thú ngu dại cũng tiến tự tử. Giữ như vậy đó, bất kỳ sanh ra cái gì cũng phải đi làm cái chuyện đó lại. Như vậy đừng bao giờ nghĩ tới sự nguyên sinh. Tại sao? Vì chúng ta có cái sinh mạng này là rất quý báu, có sinh mạng này để lo tu hành, để lo tích trữ phước đức. Thay vì làm chuyện đó mà có cái gì buồn phiền chút cái chúng ta hủy bỏ, giết bỏ cái sinh mạng này ha, chúng ta giết bỏ cái sinh mạng này. Theo kinh điển nói đó, chúng ta giết người đó và chúng ta hại chết người đó là kiếp sau đó chúng ta phải trả. Một kiếp thôi là người đó phải giết chúng ta, nhưng một kiếp thôi chúng ta giết người thì mình giết lại. Nhưng mà tự giết này nè, cái điểm lấy 500 lần. Chúng ta tự hủy bỏ cái tác thành này thì phải hủy bỏ như vậy 500 lần. Quý vị nên nhớ cái tích lũy nghiệp mình rất lớn. Anh nghe ra. Linh hồi, chúng ta nói tới nhân gian, nhớ tới nghiệp quả, nói tới nghiệp là nói tới linh hồi. Linh hồi tiếng Ấn Độ là Samsara. Samsara là linh hồi. Linh là xoay tròn như tôi nói như cái bánh xe. Linh là linh xa như cái bánh xe. Hồi là nó trở về, nó trở đi trở lại.
chúng sanh á từ vô thể tới nay sinh chuyển lại hết sanh rồi tử, nhập sáu đường lục đạo mà tôi đã nói, lộn đi lộn lại, hết xuống rồi lên, hết lên rồi xuống, cũng như một cái bánh xe lăn tròn hoài không ngừng. Là thế nào dễ sợ, chúng ta lăn tròn hoài không ngừng, luân hồi là như vậy đó. Cái bánh xe đó chúng ta chúng sanh đó cứ lăn quanh mãi trong cái sáu đường lục đạo, là chúc lên trời, chúc làm thành, chúc làm người, chúc thì làm ngã quỷ súc sanh, chúc xuống địa ngục và trở lên trở xuống, là nó luân hồi như vậy, khổ lắm. Bất kể chúng ta sanh ở đâu cũng đều khổ. Sự thật á, cái sự luân hồi mà kinh điển nói là chúng ta hiện giờ mỗi cả tôi và quý vị bị luân hồi một ngày tới tối hiện giờ đây. Quý vị có tin không? Quý vị muốn thấy cho linh hồn đó. Chúng ta bán thức dậy hơi vui trong bụng á, hơi vui trong bụng cái có bạn chồng, nó bạn vợ, bạn giả có bạn anh em, bạn con vui cười, chúng ta tâm lên cõi trời vui đó. Mà đâu có được giữ cái đó hoài, phải giữ cái sự vui đó hoài thì thôi thách cõi trời, thách cõi trời xuống dưới thách đây rồi. Và có đâu chừng đâu nửa ngày ông chừng có khi không tiếng à, cái mặt béo xẹo, cái mặt béo xẹo làm cái mặt chùa ủ á, ta tôi nói cái tiếng của miền Nam, làm cái mặt béo xẹo làm mặt chùa ủ rồi là xuống rồi, xuống thiên đàng. Hồi nãy lên thiên đàng đứng muốn chết không chịu, khi ra mới trên thiên đàng vui muốn chết cái nhảy đột xuống liền. Và khi mà làm cái mặt béo xẹo chùa ủ đó là tên lập thành, các vị thần chúng ta dữ lắm, vì chúng ta nghe nó thành thành nhất thì ta phải cúng thành, là lý do đó bây giờ thành thành độ rồi ăn thì cúng đi thì lo lắm thì điều kiện chúng ta cũng thẳng nộ lên rồi làm thành rồi. Ở trên trời đó rớt xuống một cách làm thành liền à, làm thành đó cũng tạm được đi, bây giờ làm thành á có quay có quyền, có khi vì chúng ta làm cha làm mẹ chúng ta có quay quyền thẳng nộ đứa con nó sợ à, cũng đỡ, vì nó sợ mình thôi mình cũng vui lại á, sợ mà không làm thành lúc nào cái nhảy cột xuống làm người ta à, làm người ta cái chúng ta lo kiếm chuyện à, làm người ta lo kiếm chuyện, con mắt nó tìm coi ai làm cái gì quấy lỗ tai, cái lóng ngang tai nó cái gì không phải, đem ra con mắt mình chiếu như đèn pha, lỗ tai thì hỏi như cảm bà la để chờ nghe chờ hứng, mà nghe hứng rồi đó, đã nghe hứng rồi thôi sao nghe hứng rồi phải đem lại để trong này cái suy nghĩ á, phải làm cách nào để trị thằng cha này cho được, hay là con ngủ này nó quá đáng rồi ta phải đó, nó sanh ra khổ. Chúng ta linh hồn từ cái mặt vui tươi trên thiên đàng rớt xuống cái đục làm vị thần hung nộ, làm vị thần hung nộ rớt xuống cái đục làm con người khổ, thấy như vậy chấp nhất cái linh hồn ở đó cũng còn đỡ quý vị ơi, xuống thành ngã quỷ liền. Có khi một ngày sao nó thành ngã quỷ liền, thành ngã quỷ là quỷ đói nè. Quỷ đói là gì? Là tham gì đói rồi, phải tham cho được, vì ta đói quá à, vì ta không có thể chịu nhịn thua với người này, ta phải sân hận để thắng được, là con quỷ đói này vậy. Vì quỷ đói lúc tạo lắm, sao làm ngã quỷ rồi thôi sao làm xuất sanh luôn, trong khi này là làm xuất sanh luôn, giận dữ lên còn hơn con sư tử con cọp muốn ăn thịt người, giận dữ lên cái làm cái mặt như là muốn ăn thịt người ta. Chúng ta là cái mặt con thú đó, sự thật là trong lúc đó đó là có máy quay phim đó, trong khi chúng ta giận dữ nên quay cái phim đó, ở nhà có video quý vị nhớ, khi mà vợ chồng giận dữ thích cho quay nó cái quay rồi đó, ngồi ra mà chiếu cho coi đây nè, cái mặt anh đó hồi nãy đó là xúc sắc anh đương trở về cái lục đạo là xúc sắc, anh nói những cái lời đó mà em lo quay phim coi em không trả lời để cho anh làm xúc sắc cho đã, bây giờ anh coi anh chiên ngưỡng lời coi có đẹp đẽ gì đâu, anh dòm cái mặt anh coi anh nhăn sao anh nhó sao anh nói cái gì xúc sắc đó là chúng ta làm xúc sắc thôi sao, chúng ta xa vào địa ngục là lục đạo. Thứ nhất tại sao xa vào địa ngục, tôi giận quá rồi cho biết làm sao mình làm gì không được hết rồi, giận quá cái đen cái giận đó ôm ấp trung tâm ngủ ăn không được, nó đốt như cái lửa địa ngục vậy đó, nó đốt ở đây phải không, nó cháy ở trong này, nó đau đớn trời, ta đau đớn quá ta không biết làm sao làm cái chuyện này, như vậy là chúng ta lọt vào cái quả địa ngục rồi, qua địa ngục hiện giờ đây nè, như vậy đó cái lục đạo đó là chúng ta đi lên đi xuống trong lục đạo mỗi ngày. Còn cái lục đạo kia đi thiệt tình, cái mà mắc hơi đi thiệt tình và thôi để khoan. Cái đó ta nói cái lục đạo này, tại sao chúng ta không tập sự, làm con người tập sự, ta ở thiên đàng vậy. Ta không làm thần, ta không làm người nữa, ta không làm xuất sanh, ta không làm ngã quỷ, ta không muốn lọt vào địa ngục. Như vậy chúng ta ở thiên đàng khỏe quá mà, vui cười. Tại sao? Tại sao chúng ta dạy dỗ mà không làm? Thấy không? Đó, bây giờ quý vị thấy không? Thấy cái lục đạo mà chúng ta đi từ sáng tới tối. Cái lục đạo này có khi đi cả đi xa luôn nữa. Ngủ có thấy tục luôn xà la, có khi thấy vui quá, có khi có thấy sợ quá. Chúng ta đi lục đạo cả trong chim bao. Quý vị có bình thuận chim bao thì tôi cũng có vậy. Đó. Nhưng mà chúng ta phải bình tĩnh, phải biết lời của Đức Phật dạy. Đức Phật nói các con phải sáng suốt. Các con có thể cải tạo cái nghiệp mà các con đã chịu đây. Không phải cải tạo không được. Mình đổ cho nghiệp cái gì của cái nghiệp của tôi. Thôi cái nghiệp tôi sao vậy? Không được. Đức Phật dạy, đi ra khỏi cái nghiệp đó. Đi ra khỏi sự khổ đó lập tức hiện giờ. Mà chúng ta có khi nghe pháp, nhớ được chúng ta muốn đi lắm. Mà thôi nghe pháp rồi chúng ta quên luôn. Chúng ta đi đường cũ nữa. Chúng ta là người thế gian, chúng ta đưa nói ngựa quen đường cũ. Phải không? Đúng lắm. Thành ra đó, chúng ta luôn rồi ở trong cái lục đạo hiện giờ hai ngày. Chúng ta phải thức tỉnh cho đó và phải biết lại cho đó. Con người chúng ta đó có hai thành phần. Một là cái thân mà chúng ta thấy đây, hai là cái tâm mà chúng ta gặp và thấy. Thành ra ngũ quẩn là có cái thân với cái tâm chúng ta đó. Cái thân thì chúng ta gặp thấy là sắc quẩn, còn cái cảm thọ nè chúng ta không thấy nhưng mà nó có cái cảm thọ đó, phải không? Cái tưởng chúng ta không thấy nhưng nó có cái tưởng đó trong thân. Cái hành là cái sự suy xét suy tính để mà làm này là có trong thân mà chúng ta không thấy. Rồi cái tức là cái biết, biết này biết họ nó có trong thân. Như vậy bốn cái tao này đó là chúng ta không thấy, là thọ tưởng hành ức, mà cái sắc quẩn là chúng ta thấy, bốn quẩn tao thấy. Hai cái đó là cái tâm mạng chúng ta. Chúng ta rất khôn trong cái việc lo cho cái thân, mà chúng ta rất ngu khờ trong việc lo cho cái tâm. Mà cái thân mạng chúng ta là hai thành phần, thân tâm, thân xin lỗi, thân với tâm. Mà tại sao không mang lo cho cái thân mà không không mang lo cho cái tâm? Cái bệnh thân thì chúng ta khôn lắm, đói không được, lạnh không được, nóng không được, đau không được, lo liền chạy lăn xăng giúp đỡ cái thân để cho nó được bình an vui vẻ. Mà khi cái tâm tao không biết lo cho cái tâm nó đau như cái thân vậy, nó đau hơn nữa, nó dữ hơn nữa. Mà mặc kệ nó, kể cái tâm tao là mày đau gì đau tao kệ, tao theo mày đau, còn suối nó đau thêm nữa chứ. Bây giờ nó giận suối, nó giận thêm suối thân. Người ta nói có một lời à, suối nó nói trả lời nó hai tiếng đi để hơn nó chút, phụ xúc nó mắc cỡ lắm. Cái tâm đau rồi đó mà cái lo như vậy, suối nó làm những cái chuyện đó, tại sao cái thân nó đòi hỏi ta biết lo lắm? Cái bệnh của thân chúng ta biết lo lắm, mà cái bệnh của tâm tại sao chúng ta vô ngờ? Đức Phật xuống trần gian này để chỉ chúng ta, các con phải lo cho cái thân tâm đều như nhau. Các con biết bảo vệ cái thân cách nào? Như Lai khuyên các con hãy bảo vệ cái tâm bằng cách ấy. Đức Phật dạy đơn giản như vậy. Mà chúng ta biết nó bảo vệ cái thân, chúng ta không biết bảo vệ cái tâm này. Rất uổng, rất uổng. Chúng ta nói chúng ta muốn học pháp của Ngài, chúng ta muốn học đạo của Ngài, muốn thực hành lời giáo huấn Ngài mà Ngài chỉ dễ như vậy đó. Như Lai khuyên các con bảo vệ thân bằng cách nào, các con hãy bảo vệ tâm các con bằng cách ấy. Như vậy có ý nghĩa gì? Quý vị có muốn thân quý vị đau không? Thật luôn. Quý vị có muốn thân quý vị bị ta đánh đập không? Muốn. Quý vị có muốn thân quý vị tai nạn không? Muốn. Như vậy quý vị biết bảo vệ cái thân này, còn biết bảo vệ cái thân tốt đẹp nữa. Khoa học tân tiến bây giờ, xin lỗi các mấy cô với bà là biết đi làm lỗ mũi cao cho nó đẹp nữa. Biết bảo vệ đủ thứ, cái lỗ mũi cao, sân ống cao cao, làm cho mày cao cho đẹp. Biết bảo vệ. Rồi xin lỗi đã, thưa quý vị là khi tâm quý vị khổ, người xung quanh sẽ khổ, nhớ không? Khi tâm quý vị vui, người xung quanh sẽ vui. Nếu quý vị biết cái đó là quý vị biết bảo vệ thân tâm, mà không có đâu. Quý vị vui đó không muốn chia cho ta đâu, nha. Mà hãy khổ chia cho ta liền. Quý vị không cái đó, tại sao vậy? Tại sao vậy? Quý vị phải tỉnh, tỉnh thức mà nghe lời từ bi của Đức Phật này. Ngài nói các con, khi các con gieo cái gì nó phải mọc cái đó. Thật ra các con không nên đem khổ cho kẻ khác. Vì các con đem khổ cho kẻ khác nhất định đem khổ lại cho các con. Mà các con đem sự vui cho kẻ khác phải đem sự vui trở lại cho các con. Dễ như vậy. Bây giờ nói từ bi là cái gì? Cái câu từ bi mà quý vị chúng tôi tụng hàng ngày, tụng cái hồng danh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta nói Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta tụng cái hồng danh ngài là chúng ta nhắc tới Đại Từ Đại Bi, là Đức Bồ Tát muốn cho chúng ta làm cái tâm Đại Từ Đại Bi đó, chứ không phải tụng cười với ngài. Ngài cho tụng là ngài nói để nhớ đó, tụng niệm để nhớ đó, là con phải thực hành làm Đại Từ Đại Bi như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì hai chữ từ bi là chúng ta đừng đem khổ cho kẻ khác là chúng ta có lòng từ. Quý vị chừng nào đừng có đem khổ cho người khác là quý vị có cái lòng từ. Mà cái lòng bi là quý vị thấy kẻ khác khổ quý vị đi giúp người ta, thấy ta khổ đi cứu người ta là lòng bi. Như vậy từ bi là thể hiện cái sự không đem khổ cho người khác, mà khi thấy sự khác khổ lại đi giúp người ta khỏi khổ. Nó cái như vậy là từ bi. Mà chúng ta không có vậy đâu. Chúng ta một ngày nó tới, có vợ thì đem khổ cho vợ, có chồng đem khổ cho chồng, cái này đem khổ cho vợ cho chồng không đủ, gặp cái người nào đó đem khổ chia tất người đó luôn. Chúng ta một ngày nó tốt, nó lo đem khổ cho kẻ khác, như vậy chúng ta có trốn khổ được không? Không, không bao giờ chúng ta trốn tránh khổ được, vì chúng ta gieo cái hồng giống đó mà. Chúng ta phải thức tỉnh, đừng bao giờ đem khổ cho kẻ khác. Chúng ta hãy thể hiện đem cái sự vui cho kẻ khác. Chừng nào chúng ta biết đem sự vui cho kẻ khác, chúng ta sẽ được bình an và vui sống thật sự. Mà nếu chúng ta cứ đem khổ cho kẻ khác thì chúng ta sẽ bị khổ trong ngập. Vì vậy tôi khuyên quý vị phải gắng thực hiện cái lòng đại từ bi mà Đức Phật nhắc nhở này. Nói về khổ á, khổ thì rất nhiều. Chúng ta muốn nói về cái khổ là không thể nào mà chúng ta kể xiết được trong một ngày cũng kể được cái sự khổ đó. Nhưng mà ở đây có Đức Phật thường nhắc nhở cái bát khổ là tháp đều khổ mà chúng ta từng gặp phải ở trong cái tháp đều khổ này. Khổ thì nhiều như tôi đã nói, nhưng mà Đức Phật gom cái sự khổ của chúng ta lại tháp đều để dễ nhớ. Đều khổ thứ nhất á, chúng ta phải biết mới là sanh lão bệnh tử là bốn đều. Chúng ta sanh ra là khổ, rồi chúng ta già đi, khi sanh thì nó phải già thì nó khổ rồi. Bây giờ già đi chúng ta thiếu sức lực rồi, chúng ta muốn làm gì cũng không được như hồi còn trẻ, là chúng ta khổ rồi. Sanh là khổ, tại sao nó sanh khổ? Khi chúng ta trong thai bào mẹ chúng ta khổ lắm. Trong kinh điển ví như chúng ta ở trong một cái cục tối to ở trong thai bào, mà phải khi chúng ta lại sanh khổ đó là chúng ta làm cho mẹ khổ. Có khi trong thai bào đó chúng ta còn hành hạ làm cho mẹ đau ốm khổ. Như vậy cái trong tâm sanh thành của mẹ ta lớn lắm, chịu khổ dù mà chín tháng 10 tháng, thấy không? Rồi khi sanh ra chúng ta còn nhỏ bé cũng phải khổ, là sanh khổ. Rồi già nó khổ, già là chúng ta thiếu hết cái sức lực để mà tự lo lắng cho mình. Người già nó có bệnh nó khổ, già rồi nó cũng sanh bệnh nữa. Và cái thứ ba, sanh bệnh là nó khổ, và bệnh rồi sao? Khi chết cũng khổ. Vì chúng ta chết, chúng ta bỏ lại cho những người còn sống sót biết bao nhiêu sự khổ đau. Như vậy trong cái bát khổ là tám điều khổ đầu tiên, kinh thiết là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết.
vì chúng sanh chúng ta từ ông vua, cả nhà giàu với người nghèo khó chúng ta đều giống nhau, đều giống nhau cấp bằng. Vì sanh ra là phải có già, già là phải có tịnh, tịnh là phải có chết. Chúng ta cũng không đáng lo lắng gì giống nhau, sớm muộn gì ai cũng vậy. Nhưng còn bốn đều khổ sau này, hồi nãy nói bốn đều khổ tự nhiên có, bốn đều khổ sau này đó là nói về ái biệt ly khổ. Ái là thương á, cái người mà chúng ta thương á, chúng ta phải chia ly. Nhất định một ngày nào đó tốt muộn rồi phải chia ly, là ái biệt ly khổ. Biệt là biệt cách á, ái là thương. Ngoài cái ái biệt ly khổ rồi, chúng ta còn tăng hiền hội khổ. Tăng hiền hội khổ là cái người mà chúng ta ghét á, lật quật gặp mặt nhau hoài. Lật quật gặp nhau hoài, nó tăng khổ. Bây giờ chúng ta thường hay nói, trời, ta không muốn gặp cha này mà ta gặp mặt nó hoài. Đó, nó khổ muốn chết mà cũng lạnh quạnh, cũng gặp nó hoài. Thật ra đó, cái tăng niệm hội khổ nó cũng gặp nó khổ. Chúng ta cứ gặp hoài. Mà chúng ta quên nói, có lẽ tại chúng ta tạo cái gặp hoài đó, đó. Tự chúng ta tạo cái gặp hoài đó. Chúng ta không khôn ngoan đi khỏi cái gặp hoài đó. Thì chúng ta phải gặp hoài. Chúng ta muốn gặp hoài là nó gặp hoài, mà không muốn gặp hoài là nó không gặp hoài. Thế là do chúng ta tăng niềm hội khổ, người chúng ta ghét là gặp hoài. Ai bị ly khổ, người chúng ta thương là phải xa cách. Nó còn một cái, thứ bảy là cầu bất đắc khổ. Cầu bất đắc, cầu là chúng ta cứ muốn, cầu não phải chúng ta gian trá thôi. Chúng ta muốn cái này, muốn cái nọ, cầu là vô cầu đó. Là sự muốn á. Muốn cái này, muốn cái nọ, muốn cái kia, có chiếc xe rồi. Muốn chiếc xe thứ hai, có chiếc xe thứ hai, muốn chiếc tốt hơn, bán chiếc xe cũ ví dụ. Chúng ta không biết đầy đủ, chúng ta không biết chi tốt. Chừng nào mà chúng ta còn cầu, chúng ta còn muốn hoài là cái khổ nó theo sau, tới vậy. Sự thật đó, nếu mà chúng ta bớt cầu, chúng ta bớt cầu thì cái khổ nó không theo sau được. Mà cái này chúng ta cầu, cầu này, cầu nọ, cầu kia, thì cái khổ tất nhiên nó theo sau. Như vậy cầu bất đắc. Bất đắc là cầu không được, kinh điển nói chúng ta cầu không được. Tại sao kinh điển nói chúng ta cầu không được? Không phải cầu không được, tại chúng ta cầu không dứt cầu. Vì cái túi tham chúng ta không tái. Cái túi tham không tái thì dĩ nhiên nó cầu bất đắc rồi. Bây giờ được rồi, chúng ta muốn nữa làm sao nó đầy đủ. Cái túi tham không tái như vậy là cầu bất đắc, chứ nói đúng. Vì chúng ta không có cầu mà làm sao mà đắc được. Bởi vì